Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là tường trình của Nguyễn Trung về việc Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam bác bỏ tin đồn Mỹ ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Kế đến, Khánh An tường trình về báo cáo mới cho thấy Việt Nam tụt hạng trong chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2020. Và Anton phỏng vấn một chuyên gia về các hành động pháp lý khả dĩ của Việt Nam trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Trung Quốc ở Biển Đông. Cuối cùng là các bài phóng sự về đời sống của người dân ở Việt Nam thời dịch virus corona. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam mới lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng về việc Mỹ ngưng cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ đầu tháng 7. Đừng tin những tin đồn trên mạng, không có bất kỳ thay đổi gì về chính sách visa Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam, cơ quan ngoại giao Mỹ nói hôm 12 tháng 6. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang trông đợi khởi động lại các dịch vụ cấp visa tại chỗ ngay khi có thể và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đương đơn xin visa du học Mỹ. Trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, phần lớn các bình luận dưới thông tin bác bỏ đều cho rằng cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ ở Việt Nam đã kịp thời lên tiếng. Facebooker Giang Phạm Hương viết xin trích, thật tuyệt vời khi Đại sứ quán nhanh chóng công bố thông tin chính thức, không để tin đồn lan tỏa, ảnh hưởng tới tâm lý của nhiều học sinh và phụ huynh. Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện các thông tin không rõ nguồn gốc rằng Mỹ sẽ ngưng hoàn toàn việc cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 vì nhiều trường hợp phạm tội, trộm cắp, tìm cách cố lưu trú tại Mỹ khi hết thị thực, làm thêm, làm chui. Hoa Kỳ là một trong số các quốc gia có nhiều du học sinh Việt Nam tới học tập và nghiên cứu ở các cấp khác nhau. Số du học sinh Việt Nam học bậc đại học tại Hoa Kỳ tăng năm thứ 18 liên tiếp, đóng góp gần 1 tỷ đô la cho nền kinh tế Mỹ, theo báo cáo thường niên Open Doors của Viện Giáo dục Quốc tế công bố cuối năm 2019. Với gần 25.000 sinh viên, tăng 0,3% so với năm học 2017-2018, Việt Nam đứng thứ 6 trong số các quốc gia dẫn đầu về con số du học sinh tại Mỹ trong khoảng thời gian từ 2018 tới 2019. Thời gian vừa qua, do tình hình dịch virus corona bùng phát ở Mỹ, phần lớn các trường học đóng cửa và chuyển sang học trực tuyến, cũng như yêu cầu các sinh viên phải rời khỏi ký túc xá. Việt Nam đã thực hiện 3 chuyến bay thẳng sang Mỹ để đưa hàng trăm công dân về nước, trong đó có nhiều du học sinh. Hồi tháng 3 năm nay, Hoa Kỳ tuyên bố ngưng phỏng vấn cấp thị thực tại Việt Nam trước tình hình dịch COVID-19 đang căng thẳng. Trước diễn biến của dịch COVID-19, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạm ngừng phỏng vấn cấp xét thị thực. Tuyên bố của cơ quan ngoại giao Hoa Kỳ hôm 18 tháng 3 cho biết. Tuyên bố của phía Hoa Kỳ đưa ra một ngày sau khi Việt Nam loan báo tạm ngừng cấp visa với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, trong vòng 30 ngày từ ngày 18 tháng 3 để hạn chế sự lây lan của virus corona. Tuy nhiên, phía Hoa Kỳ vẫn xử lý hồ sơ gia hạn thị thực cho công dân Việt Nam qua đường bưu điện. Hồi tháng 4 năm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hạn chế nhập cư trong thời gian 60 ngày vì đại dịch COVID-19 để giúp người Mỹ tìm việc làm giữa lúc nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Sắc lệnh này chỉ áp dụng cho những người muốn thành thường trú nhân và không áp dụng cho các chuyên gia, y tế và các nhà đầu tư giàu có tìm cách vào Mỹ. Việt Nam và Hoa Kỳ đã ra tuyên bố chung nhân chuyến thăm Tổng thống Trump tại Nhà Trắng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5 năm 2017, trong đó viết rằng hai nhà lãnh đạo hoan nghênh sự phát triển của mối quan hệ giữa nhân dân hai nước, đặc biệt thông qua các chương trình trao đổi học thuật và chuyên môn. Hai bên ghi nhận sự đóng góp quan trọng đối với quan hệ hai nước của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ và gần 4.000 cựu sinh viên trong các chương trình trao đổi giáo dục. Tuyên bố viết, hai bên cũng cho rằng với hơn 21.000 sinh viên Việt Nam đang học tập trong các trường đại học tại Hoa Kỳ, mối quan hệ học thuật giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ.
Việt Nam đứng thứ 64 trong số 163 quốc gia trong bảng xếp hạng chỉ số hòa bình toàn cầu năm 2020 do Viện Kinh tế và Hòa bình vừa mới công bố, tụt xuống 7 bậc so với năm ngoái. Báo cáo chỉ số hòa bình toàn cầu xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên 23 chỉ số định tính và định lượng thuộc 3 lĩnh vực: mức độ an ninh và an toàn xã hội, mức độ xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra và cấp độ quân sự hóa. Tính trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Việt Nam xếp hạng 12 trên 19 quốc gia, đứng sau Malaysia, Đài Loan, Mông Cổ, Indonesia, Lào, nhưng lại trên Campuchia, Trung Quốc, Thái Lan. Đứng đầu khu vực là New Zealand với vị trí thứ 2 trên toàn cầu, kế đó là Singapore, vị trí thứ 7 và Nhật Bản, vị trí thứ 9 trên toàn thế giới. Triều Tiên đứng cuối bảng trong khu vực ở vị trí 151 trên 163 quốc gia. Các chỉ số chính ảnh hưởng đến thứ hạng của các quốc gia trong bảng xếp loại hòa bình bao gồm số lượng nhập khẩu vũ khí, tỷ lệ giam giữ tội phạm bạo lực, yếu tố bất ổn chính trị, mức độ xung đột nội bộ, tỷ lệ cảnh sát, số người tị nạn hoặc người di tản trong nước. Về mức độ an ninh và an toàn xã hội, Việt Nam được xếp hạng 51 trên thế giới. Xét về xung đột trong nước và quốc tế đang diễn ra, Việt Nam đứng thứ 55 trên toàn cầu. Riêng về chi tiêu quân sự, Việt Nam năm 2019 đã chi ra 5,5 tỷ đô la, tương đương với 57 đô la trên một đầu người, cao hơn Triều Tiên, Philippines, Malaysia và New Zealand. Đứng đầu về chi tiêu quân sự trong khu vực vẫn là Trung Quốc với 250 tỷ đô la, bình quân là 176,7 đô la trên một đầu người, cao hơn tất cả các quốc gia trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương cộng lại. Trong khi đó, chi phí mà Việt Nam tiêu tốn vì bạo lực chiếm hơn 41,1 triệu đô la, khoảng 6% GDP trong năm 2019, đứng thứ 79 trên toàn cầu, so với Hoa Kỳ xếp thứ 49 khi chi ra hơn 1 tỷ 675 triệu đô la, tức là khoảng 8% GDP của nước Mỹ để ngăn chặn bạo lực. Đứng đầu thế giới trong lĩnh vực này là Syria và Nam Sudan. Hai quốc gia này đã chi ra gần 60% GDP để kiềm chế bạo lực, trong khi Indonesia chỉ chi có 2% GDP. Một yếu tố đặc biệt trong báo cáo năm nay là ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên mức độ an toàn của các quốc gia. Theo Viện Kinh tế và Hòa bình, đại dịch đã dẫn đến những hậu quả kinh tế làm đẩy nhanh các tác động bất lợi cho vấn đề an ninh lương thực trên toàn cầu. Ngoài những yếu tố như chuỗi cung ứng bị phá vỡ, gián đoạn trong sản xuất nông nghiệp, các hoạt động kinh tế tạm dừng do phong tỏa và các biện pháp giãn cách xã hội, người nghèo mất thu nhập, người dân hoảng loạn dự trữ thực phẩm. Viện Kinh tế và Hòa bình cho rằng, việc một số nước xuất khẩu lương thực, trong đó có Việt Nam, áp dụng các chính sách bảo hộ nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm đã tạo ra sự thiếu hụt ở các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực. Xét về tổng thể, đứng đầu vị trí quốc gia an toàn, hòa bình nhất thế giới vẫn là Iceland. Quốc gia này đã liên tục đứng đầu trong bảng xếp hạng của Viện Kinh tế và Hòa bình kể từ năm 2008. Các quốc gia an toàn tiếp theo là New Zealand, Áo, Bồ Đào Nha và Đan Mạch. Còn những quốc gia chịu ảnh hưởng bởi xung đột, chiến tranh như Afghanistan, Syria, Iraq, Nam Sudan và Yemen là những nước kém an toàn nhất thế giới trong năm ngoái.
Việt Nam chuẩn bị cho việc kiện Trung Quốc về Biển Đông trong 2 năm qua và đang tích cực đẩy nhanh công việc. Hai nhà nghiên cứu người Việt cho VOA biết hôm 16 tháng 6, ít ngày sau khi một viện trưởng cấp quốc gia của Trung Quốc nói Hà Nội sẽ trả giá đắt nếu kiện Bắc Kinh. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện ICES Yusof Ishak nói trong giới lãnh đạo Việt Nam có sự đồng thuận về chính sách và chiến lược liên quan đến việc kiện Trung Quốc tại một cơ quan tài phán quốc tế. Các bước đi của phía Việt Nam và các phản ứng có thể đến từ phía Trung Quốc dường như đã được Hà Nội tính toán kỹ, tiến sĩ Hà Hồng Hợp cho hay. Các chuyên gia Việt Nam tham gia công tác chuẩn bị có nhiều liên lạc với các đối tác Mỹ, Anh, Pháp, v.v. trong những tháng gần đây, dù bị ảnh hưởng một chút vì dịch COVID-19 cản trở các cuộc gặp gỡ trực tiếp, ông Hợp nói thêm. Việt Nam đã làm rất nhiều, thúc đẩy quan hệ với các tòa án quốc tế, trong đó có PCA, tức là Tòa Trọng Tài Thường Trực. Thạc sĩ Hoàng Việt, thành viên một ban nghiên cứu luật biển hải đảo ở Việt Nam, nói với VOA. Theo Thạc sĩ Hoàng Việt, Hà Nội đến nay đã tiệm cận gần hơn và ông mô tả rằng việc chuẩn bị cũng rất đầy đủ. Như VOA đã đưa tin, hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải Quốc gia của Trung Quốc, đăng một bài viết cho chương trình Sáng kiến tìm hiểu tình hình chiến lược Nam Hải, tức Biển Đông, thuộc Viện Nghiên cứu Hải Dương tại Đại học Bắc Kinh. Trong bài viết, học giả họ Ngô dẫn tin hôm 7 tháng 5 của Asia Times nói Việt Nam có cân nhắc nghiêm túc cho việc kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông, từ đó đưa ra những bình luận của ông ta mà giới nghiên cứu cho rằng cũng thể hiện quan điểm của chính quyền Trung Quốc. Vị viện trưởng Trung Quốc khẳng định nếu chọn con đường kiện tụng, Hà Nội sẽ chứng kiến quan hệ Việt-Trung bị thụt lùi và trả giá đắt cho những biện pháp đáp trả từ phía Bắc Kinh, bao gồm cả hành động vây hãm cắt đường tiếp vận của Việt Nam đến các đảo ở Trường Sa, cũng như Trung Quốc có thể khởi sự thăm dò dầu khí ngay trong bãi Tư Chính. Dưới con mắt chuyên gia, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp bình luận rằng những lời lẽ chứa đựng hàm ý đe dọa của học giả Ngô Sĩ Tồn chỉ là đòn gió, vì nếu cần trao đổi thông điệp, hai nước có các kênh từ lãnh đạo cấp cao cho đến cấp bộ, đặc biệt là thông qua Bộ Ngoại giao của hai bên. Vẫn theo nhà nghiên cứu thuộc Viện ICES Yusof Ishak có trụ sở ở Singapore, kể từ mùa hè năm 2014, khi Trung Quốc đưa một tàu khảo sát cỡ lớn vào xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Hà Nội ngày càng thất vọng về khả năng dùng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp trên biển. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói với VOA.
Từ đó đến nay là đã là hơn 6 năm rồi. Thì cái tiến trình mà áp dụng các cái biện pháp hòa bình kể như là đã gần như là cạn rồi, chỉ còn một biện pháp hòa bình nữa là biện pháp pháp lý thôi. Thì hiện nay mà nói thì cả hai phía Việt Nam, Trung Quốc đều cảm nhận rằng cái bước đó là nó cũng gần đến nơi rồi.
Thạc sĩ Hoàng Việt đưa ra nhận định.
Cá nhân tôi cho rằng là cái việc mà Trung Quốc đe dọa là một chuyện, nhưng mà tôi vẫn khẳng định một điều là sớm muộn thì sẽ có lúc Việt Nam phải khởi kiện Trung Quốc thôi. Bởi vì Trung Quốc sẽ không dừng các tham vọng của họ trên khu vực Biển Đông, và càng ngày càng lớn tới, và lớn tới một cái mức nào đó thì Việt Nam không chịu nổi nữa, thì Việt Nam cũng phải buộc đưa Trung Quốc ra tòa.
Trong bài viết, liệu Việt Nam có suy nghĩ kỹ trước khi nộp đơn kiện về Nam Hải, tức Biển Đông, đăng hôm 12 tháng 6, tiến sĩ Ngô Sĩ Tồn của Trung Quốc đặt giả thiết rằng nếu Việt Nam khởi kiện, họ sẽ làm giống như Philippines. Hồi tháng 7 năm 2016, sau khi xem xét đơn kiện của Manila chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tòa trọng tài quốc tế ra phán quyết phủ nhận đường chín đoạn của Trung Quốc vẽ trên bản đồ về Biển Đông. Tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói với VOA về một kết quả tiềm tàng nếu Việt Nam kiện Trung Quốc.
Dự báo rằng là cái khả năng thắng kiện nó lớn là rất lớn, và ở đây cũng có thể dự báo luôn rằng là Trung Quốc sẽ không công nhận cái kết quả cái phán quyết tới đây, là cái kết quả phán quyết nếu như Việt Nam khởi kiện thì nó sẽ cũng tương tự như là cái kết quả mà Philippines đã có năm 2016, và Trung Quốc cũng sẽ có cùng một thái độ như là cái việc mà không công nhận cái phán quyết mà cái tòa quốc tế người ta đưa ra cho Philippines.
Như vậy, Trung Quốc sẽ tăng cường quấy phá và đe dọa Việt Nam trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, trên biển và trên các diễn đàn quốc tế, tiến sĩ Hà Hồng Hợp nói. Các hành động gây rối trên biển của Trung Quốc đối với Việt Nam có thể còn nhiều hơn và nghiêm trọng hơn những gì họ đã làm với Philippines, thậm chí có thể có nổ súng, ông Hợp nói. Chuyên gia này khẳng định rằng phản ứng của Trung Quốc chỉ mang lại thêm những bất lợi cho nước này khi mà thế giới nhìn vào đó và phê phán rằng Trung Quốc, một thành viên cộng đồng quốc tế và một ủy viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, lại không tuân thủ phán quyết của một cơ quan pháp lý thuộc Liên Hợp Quốc. Nhà nghiên cứu luật biển Hải đảo Hoàng Việt nhấn mạnh với VOA rằng giá trị và tác động từ phán quyết của Tòa trọng tài về Biển Đông có sức mạnh không thể xem thường. Thạc sĩ Hoàng Việt chỉ ra rằng sau phán quyết năm 2016, cả bộ máy chính trị và giới học giả Trung Quốc đều phải tìm cách bác bỏ, nhưng một loạt các nước có tranh chấp hoặc có quyền lợi ở Biển Đông, bao gồm cả Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Mỹ, v.v., vẫn viện dẫn phán quyết, điều chỉnh các tuyên bố theo phán quyết. Ông Việt nói về hiệu ứng cú đánh bồi nếu Việt Nam cũng thắng kiện.
Ví dụ như là Việt Nam nối tiếp mà đưa cái vụ kiện ra tòa tiếp tục như Philippines và tiếp tục thắng kiện, thì không những uy danh của Trung Quốc bị sụp đổ mà cái sự đe dọa cũng rất lớn, bởi vì những cái quốc gia, hầu hết các quốc gia sẽ đưa ra phần vấn đề pháp lý phù hợp với những cái vấn đề phán quyết đó, thì nó sẽ tạo thành một cái sức ép rất lớn đối với Trung Quốc. đó là một cái chiến thắng liên hoàn vậy, thì nó có tạo tác động rất lớn đối với thế giới.
Trong khi thế giới nhìn vào vấn đề uy tín của Trung Quốc, theo thạc sĩ Hoàng Việt, Trung Quốc lo sợ hơn về ảnh hưởng lớn từ các vụ kiện tụng tiềm tàng đến sự phát triển của quốc gia có hơn 1,4 tỷ dân này. Không phỏng đoán về một khung thời gian cụ thể, chuyên gia Hoàng Việt cho rằng Việt Nam sẽ cố nhẫn nhịn chừng nào còn có thể, ông nói với VOA.
Nếu mà Trung Quốc họ không làm căng cái vấn đề thì có lẽ Việt Nam cũng không dài gì mà khởi kiện Trung Quốc để mà ảnh hưởng cái mối quan hệ giữa hai bên. Tuy nhiên nếu mà Trung Quốc vẫn cứ tiếp tục dồn Việt Nam vào cái chân tường, ví dụ gần đây nhất là Trung Quốc đã móng gió cái việc mà tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không trên khu vực Biển Đông. Nếu Trung Quốc tiếp tục tuyên bố một cái vùng nhận diện phòng không trên Biển Đông thực sự thì chắc chắn Việt Nam sẽ phải tìm cách khởi kiện.
Trong khi đó, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp đưa ra nhận định rằng quyết định của Việt Nam về khi nào nộp đơn kiện ra tòa sẽ xoay quanh Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2021. Ông nói:
trước khi có cái Đại hội Đảng 13 thì Việt Nam người ta chưa kiện Trung Quốc đâu, bởi vì bây giờ họ còn đang chuẩn bị cái đại hội cho nó xong. Thế nhưng không loại trừ là trước đại hội họ có thể khởi kiện, bởi vì họ nắm được cái tình hình là cái khóa tới là vẫn nhất quán cái chuyện khởi kiện, nên họ sẽ làm cái việc này. Các cái khả năng và các cái bước mà phía Trung Quốc có thể phản ứng và cư xử với Việt Nam là họ dường như đã tính toán rất là kỹ.
Hồi đầu tháng này, nữ chuyên gia Bonnie Glaser, cố vấn cao cấp về châu Á và giám đốc dự án sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, cho VOA biết rằng trong nhiều năm qua, Việt Nam đã âm thầm nỗ lực thu thập thông tin, bằng chứng, luôn ở tư thế sẵn sàng và chỉ cần có một quyết định chính trị được đưa ra là sẽ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về tranh chấp ở Biển Đông. Trong một diễn biến liên quan, cũng đầu tháng 6, tiến sĩ luật sư người Mỹ Dale Montpellier, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với VOA rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam ở Washington và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tường trình của Việt Hùng từ vùng thủ đô Washington về các hoạt động từ thiện cung cấp thực phẩm miễn phí cho những người không thể ra khỏi nhà được vì đại dịch. Và về một chợ nông sản vừa được cho phép mở cửa trở lại, một tín hiệu vui đối với nhiều cư dân thành phố.
Ngày 13 tháng 6 vừa qua tại Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington, một chương trình thực phẩm miễn phí đã được triển khai với 300 thùng thực phẩm bao gồm cả các loại đồ ăn Việt Nam đã được phân phát cho những gia đình sinh sống trong vùng. Mục tiêu của chương trình là giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch COVID-19, khi nhiều cơ sở kinh doanh phải ngừng hoạt động trong thời gian dài, người lao động mất việc làm khiến đời sống thường nhật gặp nhiều trắc trở và hạn hẹp hơn về mặt chi tiêu. Chị Hiền Vũ từ Central View, Virginia nói:
Hội Thánh McLean Bible Church là chúng tôi muốn chia sẻ tình yêu thương của Chúa đến cho những người đồng bào trong dịp đại dịch COVID-19. Dạ, hy vọng là đồng bào của chúng ta thì ở khu vực này cũng như trên toàn nước Mỹ cố gắng vượt sớm qua đại dịch, và bằng cách ủng hộ đồng bào những cái thùng đồ ăn này thì hy vọng là cũng động viên khích lệ được đồng bào chúng ta vượt khó, cũng của ít nhưng mà lòng nhiều. Dạ, chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương mà Chúa Giêsu đã yêu thương chúng tôi đến với đồng bào của chúng ta ở đây.
Ông Jay Choi, Hội Thánh McLean Bible Church thì cho biết: Hội Thánh của chúng tôi thực tế nhận được rất nhiều thực phẩm từ thiện trong quá trình kêu gọi quyên góp. Vì thế chúng tôi ngày hôm nay triển khai chương trình thực phẩm miễn phí cho đồng bào ở đây. Hy vọng là chúng tôi không chỉ cung cấp thực phẩm cho mọi người, mà còn động viên tinh thần của các gia đình để chúng ta có thể cùng nhau vượt qua đại dịch sớm nhất. Kể từ khi lệnh hạn chế ra đường được ban hành ở khu vực thủ đô Washington từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, rất nhiều chương trình thực phẩm miễn phí đã được nhiều tổ chức tôn giáo và các tổ chức từ thiện khác nhau thực hiện, trong đó có các tổ chức tôn giáo và từ thiện của cộng đồng gốc Việt. Các chương trình này hướng tới không chỉ những gia đình gặp khó khăn do đại dịch, mà cả những người già neo đơn, không có con cái giúp đỡ và cũng không thể ra khỏi nhà vì dịch. Dự kiến những chương trình này sẽ còn tiếp tục được triển khai trong thời gian tới, bất kể khu vực thủ đô Washington và vùng phụ cận đã mở cửa trở lại. Mục sư Trần Nhật Thăng, Hội Thánh McLean Bible Church chia sẻ thêm:
Cái thực phẩm này đó là do cái hội thánh người Hoa Kỳ là McLean Bible Church họ đến các cái roastery như là Giant, Safeway và họ xin. Thật ra cái đồ này là đồ mới chứ không phải là đồ cũ. Và họ cũng có đến các roastery Việt Nam họ xin nữa. Cho nên kỳ tới tôi nghĩ là sẽ có gạo hoặc là có nước mắm đặc biệt cho người Việt Nam ở vùng này.
Theo thông báo của ban tổ chức thì chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ, một chuyến xe tải với 300 thùng thực phẩm miễn phí đã được phân phát hết cho những người tới với chương trình. Trong đó phần lớn là đồng bào gốc Việt và một số các gia đình gốc Mexico sinh sống quanh khu vực trung tâm Eden. Cộng đồng người Việt hy vọng qua những chương trình như thế này góp một phần cùng với sự hỗ trợ của liên bang và tiểu bang, chia sẻ những khó khăn của mọi người trong cơn đại dịch virus corona bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Đây là một trong số rất nhiều những khu chợ nông sản ở khu vực thủ đô Washington đã được mở cửa trở lại trong dịp cuối tuần. Dù tới đây vào thời điểm này, khách hàng sẽ phải xếp hàng đợi chờ đến lượt để được vào mua sắm, nhưng rất nhiều gia đình vẫn tham gia trong dịp cuối tuần. Phía bên trong chợ, những hàng dây vàng được lấy làm điểm ngăn cách giữa người bán hàng và khách hàng. Đây là cách mà những người tổ chức các phiên chợ này tuân thủ quy định giãn cách xã hội để phòng sự lây lan của dịch bệnh trong thời điểm hiện tại. Mặc dù đã được mở cửa trở lại, tuy nhiên với việc khống chế số lượng người vào mua bán cùng một lúc nên những khu chợ nông sản tươi như thế này hiện tại vẫn chưa lấy lại được cái không khí nhộn nhịp và sôi động vốn có trước đây. Tuy nhiên, việc mở cửa trở lại những khu chợ nông sản như thế này cũng là một tín hiệu vui cho những gia đình sinh sống ở ngoại ô thủ đô Washington. Đi chợ nông sản dịp cuối tuần thực tế là một thói quen hay cũng có thể nói là một sinh hoạt văn hóa đặc trưng của cư dân sinh sống ở khu vực thủ đô Washington. Khi tới đây, họ không chỉ mua được nông sản tươi của các nông trại và nhà vườn ở ngoại ô, mà thực tế còn được hòa mình vào một không gian tấp nập sống động của các khu chợ ngoài trời. Lúc bình thường thì mỗi khu chợ nông sản như thế này thu hút hàng nghìn lượt người tới mua bán, ăn uống và thư giãn trong dịp cuối tuần. Và đi chợ nông sản cuối tuần không chỉ là công việc của các bà nội trợ, mà thực sự trở thành một thú vui của nhiều gia đình. Do điều kiện dịch bệnh hiện tại thì những khu chợ nông sản ở khu vực thủ đô Washington DC chỉ có thể phục vụ 1/10 lượng khách nếu như so với thời điểm bình thường trước đây, và việc đi chợ cũng khá là phiền toái. Tuy vậy thì rất nhiều gia đình vẫn tìm tới với những khu chợ này từ rất sớm để được mua sắm và thư giãn. Điều đó cho thấy những thói quen sinh hoạt dịp cuối tuần của người dân ở khu vực thủ đô Washington DC đang trở lại sau hơn 2 tháng giãn cách để đề phòng sự lây lan của dịch bệnh COVID-19. Chưa thật sự đông khách, việc buôn bán cũng không đem lại nhiều lợi nhuận. Nhưng ngay trong tuần đầu tiên khu vực thủ đô Washington cho phép mở cửa trở lại những khu chợ nông sản, thì những nhà vườn và nông trại trong vùng đã lập tức quay trở lại với khách hàng. Còn đối với nhiều gia đình sinh sống ở đây, thì việc được đi chợ nông sản cuối tuần, được quay trở lại với một thói quen trong cuộc sống bình thường trước khi dịch bệnh xảy ra, thực sự là một điều mong mỏi mà giờ đã có thể thực hiện được. Và vì thế những khu chợ như thế này được dự đoán sẽ nhanh chóng có những bước thích nghi với điều kiện hiện tại để đáp ứng nhu cầu chính đáng của khách hàng.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, dù các sinh hoạt hàng ngày đã quay trở lại gần như bình thường ở Việt Nam sau thời gian phong tỏa chống dịch, song nhiều người dân vẫn đang chật vật mưu sinh hoặc tìm kiếm sự hỗ trợ giữa những khó khăn về kinh tế do dịch bệnh gây ra. Từ Sài Gòn, các cộng tác viên của chúng tôi nói chuyện với những người chạy xe ôm và những người tìm cách vay tín dụng và lắng nghe những chia sẻ của họ. Mời quý vị theo dõi.
Ở Sài Gòn có một nghề mà gần như ai cũng có thể làm được. Đó là chạy xe ôm. Tức là khách muốn đi đâu đó có thể cậy người này chở với mức giá thỏa thuận. Và kể từ hồi xảy ra dịch corona cho tới giờ thì nghề chạy xe ôm rất khó khăn, ông Tài kể.
Lúc trước thì cũng đỡ đỡ một chút, mà từ hồi mà dịch tới giờ chạy cũng ít khách lắm.
Ít khách là vì dù đã nới lỏng giãn cách xã hội, song đời sống còn quá khó khăn, ông Vinh chia sẻ.
Có lại ga nhưng mà cũng ít khách lắm. Giờ cũng chạy xe ôm thường khi ta đi lâu lâu rồi ta mới đi chứ không phải đi hoài đâu.
Những hình ảnh các bác tài xe ôm lớn tuổi trang phục tươm tất ngồi trực chờ ở các con đường, góc phố của Sài Gòn trong mùa dịch corona để mong được nhài vài cuốc xe. Mỗi lúc lại thêm vất vả trong mưa nắng, khi giờ đây như lời kể của ông Vinh, thường kiếm được mỗi ngày vài mươi ngàn.
Ngày chạy có lúc mấy chục ngàn à, có hai ba cuốc vậy. Cuốc có 20, 30, có bữa chạy được 70, 80, có bữa 50, 60, rồi hết rồi.
Người chạy xe ôm ở Sài Gòn thường lớn tuổi, nên họ có tâm lý an phận vào may rủi hàng ngày. Ông Tài kể.
Khách vãng lai ít lắm, chạy bữa nào hên lắm thì kiếm được vài ba cuốc xe à.
Theo chia sẻ của các bác tài xe ôm, thì đời sống khó khăn chung vì dịch bệnh kéo dài, nên cũng chẳng than phiền gì. Rất nhiều người lao động trên đường phố thế này lại không thể đáp ứng các quy định về thủ tục hành chính để nhận hỗ trợ an sinh, nên đành ráng chịu đựng.
Mong muốn gì vậy đó, giờ mấy cái gì khó khăn mình ráng chịu đựng, chứ ai giúp đỡ cho mình, có hỗ trợ mình gì đâu. Lâu lâu rồi mùa dịch thì khi người ta có đi phát đồ á, nghe phát mấy cái dạng gạo lúa, thì khi lâu lâu rồi có lấy, thì có ở đây rồi mình dạng không có rồi thôi.
Cả ông Vinh và ông Tài đều nói rằng từ đầu mùa dịch đến giai đoạn nới lỏng giãn cách xã hội ở hiện tại, thì những người chạy xe ôm chủ yếu nhận sự giúp đỡ từ các nhóm thiện nguyện. Chưa thấy ai trong số họ được các khoản tiền từ gói an sinh như thông báo. Do dịch corona kéo dài nên mưu sinh với tâm thế lây lất qua ngày của người nghèo nơi đô thị tiếp tục xoay sở trong khốn khó, đặc biệt là tìm kiếm nguồn vốn để duy trì kế sinh nhai. Trong hoàn cảnh đó, các app cho vay tiền trên điện thoại bùng phát mạnh. Trong tình cảnh đời sống kinh tế nói chung đang khó khăn, thì việc tìm số bạc cho đồng vốn làm ăn lâu nay đã khó, thì giờ càng nan giải hơn. Tuy nhiên, đó là chuyện của vay từ hệ thống ngân hàng của nhà nước. Vay từ các nhóm tư nhân thì luôn dễ dàng, ông Minh kể.
Cái ưu điểm của nó là không cần thế chấp cái gì hết á. Cái ưu điểm của nó là vậy thôi. Nó không cần thế chấp cái gì hết. Nó nhanh lẹ, không cần thế chấp cái gì hết. Chứ bây giờ con nói vô ngân hàng mượn lãi suất rất thấp. Giấy tờ nhà rồi đâu phải. Con tưởng có giấy tờ nhà vô ngân hàng con cầm là có tiền hả? Đâu có đâu. Chú từng có nhà, chú cầm ngân hàng rồi. Phải có giấy phép kinh doanh kèm với giấy tờ nhà nó mới cho con thế chấp.
Kiểu vay bên ngoài này được người dân quen gọi là tín dụng đen. Ông Trí cảnh báo chuyện vay mượn bạc góp đó.
Trong cái cuộc sống mình phải chi tiêu ít lợi chứ mình đâu có bị trên truyền hình nói về cái tụi ấy đó, tín dụng đen nó đâu có quan hệ với tụi nó chi.
Các nhóm cho vay đó được điều hành từ những băng nhóm mà người dân gọi là xã hội đen, bà Tám nói.
Ủa, xã hội đen giờ mượn tiền giờ mà không trả, nó quýnh, nó đập tới nhà rồi nó bạc, nước sơn, nước đồ tùm lum.
Khi người dân vay tiền từ những nhóm tín dụng đen, đúng là có dễ, nhưng luôn trong tâm thế sợ hãi, ông Trung nói.
Ở ra tiền rồi, lòm không ra tiền rồi, trả nợ, trả lửa chút nữa rồi, tiền ở đâu mà chú trả, bây giờ có ít cái thiện, ít có nhiều ăn nhiều thôi.
Theo đề xuất của ông Minh, trong mùa dịch corona, nhà nước nên có quỹ ưu đãi thích hợp cho người nghèo vay.
Nhà nước nên có cái quỹ cho những người nghèo mà ta vay, lãi suất thấp mà thủ tục giấy tờ dễ dàng. Đó là cái yêu cầu của người dân người ta là như vậy.
Hiện tại thì tiệm cầm đồ là địa chỉ quen thuộc của người nghèo muốn có thêm đồng vốn để làm ăn, đang bị hao hụt do dịch corona. Vay online hoặc vay từ mấy số điện thoại dán đầy ở nhiều nơi mà người dân gọi là tín dụng đen cũng là một lựa chọn với đầy bất trắc.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 21 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America.